hỏi nghĩa bốn câu kệ trong kinh Kim Cang như thế nào. Đây là một cái thắc mắc mà đa số người đọc kinh Kim Cang cứ thắc mắc, bốn câu nào mà trong kinh Kim Cang nó chỉ tứ cứu kệ, vân vân, tứ cứu kệ đẳng đó. Như vậy thì tứ cứu kệ đó là tứ cứu kệ nào? Là câu nhất thiết hữu di pháp như mộng uyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán, hay là phàm sở hữu tướng do thị hư vọng, hay là gì, câu gì, nhược dĩ sắc kiến ngã, duy âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Như vậy bốn câu nào mà Phật nói trong kinh Kim Cang là cái gốc? Thì hỏi Tuy Tùng hết, cái chỗ này Ngài trả lời nó rất là chi ly, chúng ta khéo nhìn. Đáp: nghe chư pháp sư nói bốn câu kệ hoặc dùng tám chữ làm câu, 32 chữ làm bốn câu, hoặc dùng 5 chữ làm câu, hoặc dùng 4 chữ làm câu, hoặc có người lấy bài kệ nhất thiết hữu di pháp như mộng uyển bào ảnh ở sau quyển kinh làm 4 câu kệ, hoặc có người lấy bài kệ nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã làm 4 câu kệ. Đó thì đó là nói là các ngài mỗi vị đều thấy mỗi khác như vậy. Nhưng mà Bồ Tát Vô Trước nói, tức là Bồ Tát Thế Thân nói: đệ nhất thường rộng lớn, tâm kia không điên đảo. Đó là bốn câu kệ. Đệ nhất thường rộng lớn, tâm kia không điên đảo. Đó là nghĩa bốn câu kệ. Nghĩa là cái đệ nhất nó thênh thang, tâm mình không có điên đảo, đó là đủ bốn câu kệ rồi. Đó là một cái nhìn của Ngài Vô Trước. Hoặc có người lấy vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng làm nghĩa bốn câu kệ. Đó, nói bốn câu kệ là không có bốn tướng: vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Đó là ý nghĩa bốn câu kệ. Nay tôi thấy không đúng. Đó theo cái nhìn của Ngài, Ngài nói chưa đúng. Như vậy thì Ngài nhìn sao? Vì cớ sao? Vì cớ sao mà không đúng? Nhân có tướng ngã mới nói tướng không ngã. Nhân có tướng nhân mới nói không tướng nhân. Nhân có tướng chúng sanh mới nói không tướng chúng sanh. Nhân có tướng thọ giả mới nói không tướng thọ giả. Nay xem nghĩa này tức không đúng. Bởi vì nói không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả thì như vậy bị mắc kẹt. Vì chữ không là đối với chữ có. Từ có ngã giờ nói không ngã, có chấp nhân giờ nói không nhân, thì như vậy đó phá cái chấp ngã, nói vô ngã, thì cái đó là cái pháp đối đãi, chưa phải chỗ cứu kính. Mà nói đó là nghĩa bốn câu kệ thì Ngài nói chưa đúng. Đó là cái nhìn của Ngài. Vì cớ sao? Vì không có tướng không ngã, không có tướng không nhân, không có tướng không chúng sanh, không có tướng không thọ giả, tức gọi là nghĩa chân thật của bốn câu kệ. Như vậy thì từ cái chấp có tướng chạy qua chấp không tướng, bây giờ không luôn cái tướng không nữa mới đủ là cái nghĩa của bốn câu kệ. Đó. Như vậy thì không có còn hai bên chấp có, chấp không. Không còn hai bên chấp có, chấp không đó mới là chỗ chân thật của câu kệ. Của bốn câu kệ. Lại thấy Đại Trí Độ Luận nói, đây là dẫn trong luận Đại Trí Độ: Bát Nhã Ba La Mật dụ như đống lửa lớn, bốn mặt không thể thủ. Vì không thể thủ, đó là chân thủ. Đây tức là nghĩa chân thật của bốn câu kệ. Đó, đây là luận giả trong trí độ luận. Nói bốn câu kệ là gì? Nghĩa là đứng về trí tuệ bát nhã như cái đống lửa lớn, cái gì đến đều đốt, đều cháy hết, không còn. Bốn mặt không có cái gì dính được hết. Bốn mặt là dụ cho chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả đó, có và không đều dẹp hết. Không có thủ, tức là không có dính trong bốn cái đó, là chân thủ. Cái đó mới là giữ cái chân thật. Không giữ có ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, không giữ không ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, không giữ mấy cái đó, đó là nghĩa bốn câu kệ. Lấy trí độ luận mà nói. Đó, như vậy mới là nghĩa chân thật. Như vậy thì quý vị thấy nghĩa Kinh Kim Cang nói dùng bốn câu kệ thì đây Ngài dẫn đủ hết. Rồi bây giờ thấy cái chỗ nhóm Ngài là chỗ nào? Chỗ nhóm của Ngài là chỗ nào quý vị thấy chưa? Tức là đừng còn dính, đừng còn kẹt hai bên, phải không? Chỗ không dính, không kẹt hai bên đó, đó là nghĩa của bốn câu kệ. Còn nếu dính kẹt hai bên thì chưa có phải là cái chỗ cứu kính của bốn câu kệ.